Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là mình đi mấy chùa rồi mà lên đây cảm thấy cái không khí Tết nó rất là rộn rã. Các nơi như Lộc Uyển là nơi mà mình cư trú thì cũng chưa thấy Tết về. Về Mây Từ, qua Phổ Đà, đến Bát Nhã, tức là những nơi mình đi qua cuối tuần này, thưa các vị chưa thấy nơi đâu mà cái sắc thái mùa xuân nó rộn rệt như ở đây. Và mình nghĩ trước mắt mình là những cái phong bì này, thì tôi nghĩ chắc các vị cũng mong rằng là hồi hướng sớm sớm để nhận cái phong bì đầu năm cho anh chắc ăn. Thứ hai nữa là nhìn thấy không gian của đạo tràng thì mình biết rằng hôm nay sẽ có một buổi tất niên rất là hoành tráng. Tại vì thay vì các vị ngồi ở trên thì các vị ngồi dưới là biết đây chuẩn bị sân khấu rồi đây. Thưa đại chúng, là chừng như từ ngày có Văn Thù đến giờ, mỗi cuối năm dường như mình đều hiện diện. Không biết có vắng năm nào không ạ?
Có vắng năm nào?
Chưa năm nào vắng mặt vào những ngày cuối năm ở đây cả. Thưa các vị, hôm qua hai anh em mình trên xe đi về đây, mình có nhắc lại một vài kỷ niệm những ngày đầu. Thưa các vị, ngày đầu tiên mình lên đây thì chỉ có mình với thầy trụ trì cùng với vài vị Phật tử thôi. Mình bước vô mình thấy mình rất là bỡ ngỡ, nó rất là lèo xèo, một cái nhà đơn sơ. Và mùa đó gì như mùa nắng nữa, rất là nóng ngang. Và thấm thoát mà hơn mười mấy năm đi ngang qua, tự nhiên giờ chúng ta trở thành một nơi chốn khá là khang trang. Có nhiều Phật tử họ thân tình với mình, họ khen đức lòng, họ nói không ai mà tuyệt vời như thầy trụ trì ở đây cả. Tức là các cái chùa vừa phải, đủ để sinh hoạt, không có vận động Phật tử cúng tiền cúng gạo, rồi xây xong thì chẳng có nợ nần chi, lẹt xẹt rồi cũng có cái chùa rồi. Cái quan trọng là xây dựng được cái không khí tu tập rất là đầm thắm, rất là yên bình, rất là tình người nơi cái quê hương này. Rồi trên con đường từ quận Cam về đây, thưa các vị, rồi buổi tối mình nói thầy Văn Phú, mình nói đầu tiên mình không ưa thành phố này nghe thầy. Mình thấy sao nó nhà quê quá. Thế rồi dần dần đi đến đi lui nhiều lần, thưa các vị, mình có một cái cảm nhận rằng nơi đây khá yên bình, khá yên bình. Vào buổi tối đi về thấy con đường rất hiền lành. Chừng như là thành phố này họ sống có vẻ hiền lành vô cùng. Và trở lại đây, thưa các vị, là mười mấy năm đi ngang qua, chùa chúng ta phát triển một cách rất là điều đặn và rất là bình thường, không có hoành tráng kiêu sa chi giống như các tự viện khác. Nó vừa phải, nó gọn ghẽ, và cái quan trọng là nó rất là đầm ấm thân tình và mỗi ngày đầu năm và cuối năm. Cái nét đẹp này dường như cũng khó kiếm nha. Thông thường các chùa lúc mới có mặt, mình không dám phê bình, nhưng mà cái này cái cảm nhận mình thôi. Các thầy hoặc các chùa khi mới có mặt xây dựng già lam thì nó còn cái nét tượng làng nghĩa xóm rất đậm đà. Thế rồi xây dựng xong cái chùa rồi thì cái chuyện này nó lần lần nó bị bốc hơi bay đi mất. Lần lần rồi chùa nó kêu xa, nó tráng lệ. Rồi ông thầy dần dần cái nó đài cát, nó điệu đà, nó cách biệt cái Phật tử. Không biết mình nói điều này có đúng không, nhưng mà riêng mình có một cái cảm nhận là dường như những ngày đầu mình quen với thầy trụ trì ở đây, cho tới năm nay thì dường như không đổi thay chi cả. Thầy có thể già hơn mười mấy năm về trước, nhưng mà tâm tình chân chất nó vẫn như vậy. Đây là cái nét đẹp đầu tiên mà mình cảm nhận. Nét đẹp thứ hai là dường như Phật tử về đây đa phần cũng vậy, cũng ảnh hưởng ít nhiều cái nét chân quê. Cái từ miền Bắc tôi gọi là chân quê đó, chân quê giống như thầy trụ trì đây. Cho nên nó có một cái góc trời rất là dân dã và quê mùa nó đây rất là dễ thương nghe. Các vị không tin to thì các vị đi xuống nhà bếp, các vị gặp mấy cô Phật tử nấu bếp, các vị thấy ngay à. Không có phải là cái chi xa vời cách biệt, không có điệu đà kiêu sa gì cả. Rất ư là chân chất nhà quê. Và chừng như cái điều này nó không phải là dễ tìm đâu nghe. Ví dụ các vị có dịp về Việt Nam, các vị về hết những miền quê Việt Nam, các vị thấy nó thay đổi một cách rất là ngỡ ngàng cho người đi về thăm quê đó. Nó không còn bình yên như ngày xưa nữa. Nó ồn ào, nó náo động, và có khi là cái tính cách của người Việt Nam nhà quê bây giờ nó cũng khác ngày xưa rất nhiều. Nó không còn là hiếu khách như ngày xưa. Có lẽ là cái đời sống bên đó nó như vậy, nó làm thành những cái điều như vậy. Tuy nhiên thưa các vị, rải rác ở trong lòng thành phố hoặc ở trong những chốn nhà quê thì họ còn giữ được cái nét đẹp của đạo nghĩa người Việt Nam như ngày xưa nghe. Đêm hôm mình ngồi chơi thầy trụ trì, mình nghe nói chuyện, mình hỏi chứ thầy về Việt Nam chuyến này thì đi làm từ thiện được bao nhiêu. Thầy nói đầu tiên về viện ung bướu ở Sài Gòn, các vị biết viện ung bướu chứ hả? Thầy nói ôi không thể ngờ được rằng là đi vô đó mình phải chen chân đi vô á, nó đông người như vậy. Đầu tiên là dự định làm 300 phần quà cho những người bệnh nhân trong đó. Thế rồi cái chuyện phát sinh là mình phải làm gấp 2, gấp 3 lần nữa. May mắn thay là những người cùng đi với mình 4-5 người gì đó, rồi mình mượn tiền họ ứng đỡ cho mình để sử dụng làm quà tại chỗ liền. Tức là cái việc phát sinh không thể dừng được cho nên phải làm thôi. Thế rồi những việc phát sinh bất ngờ đó là khi thầy xuống văn phòng thì biết rằng là bác sĩ ra cái giá là vô máu cho một em đang bị bệnh ung thư máu. Phiếu người ta ghi 50 triệu gì đó, thế nhưng mà thằng bé nó tư cố vô thân, cũng chẳng ai buồn yểm trợ, cho nên đành là nhìn nhau thôi chứ còn không thể làm cách nào để có thể vô máu để cứu được một sinh mạng cả. Rồi bất thần đoàn của thầy nghe được cho nên ứng tiền liền tại chỗ. Tức là làm được một cái ca bệnh tại chỗ, là trả tiền để cho em được vô máu ngay tại chỗ, giải quyết luôn hồ sơ đó. Rồi có nhiều điều mà mình có niềm tin. Thưa các vị, dù rằng xã hội nó xôn xao, nó bát nháo, nó đầy xung đột và có người ác tâm bao nhiêu, nhưng mà những tấm lòng nhân hậu vẫn còn á. Thầy kể chuyện là nói tự nhiên là gặp những người cũng trung niên thôi, ở ngoài chạy vô, họ đóng tiền để được giúp một bệnh nhân nọ, bệnh nhân kia. Tại vì bệnh viện họ lên cái thông báo rằng là người này thiếu bao nhiêu tiền, người kia thiếu bao nhiêu tiền để có thể có được một lít máu hoặc là một ca phẫu thuật. Thế rồi tại thành phố Sài Gòn, thưa các vị, có những người họ cũng làm có tiền và họ cũng vẫn còn duy trì được cái nét đẹp của tình con người, cho nên họ lật đật chạy vô, chẳng quen thân chi nhưng mà đóng tiền để cứu một ca bệnh thôi. Thưa các vị, nói điều này để chúng ta có cái nhìn thứ nhất về vấn đề xã hội, đó là thế này. Dù rằng cái hoàn cảnh xã hội nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta có được sự tu tập, có được cái thiện tâm nhất định, thì ta có thể tạo được cái không khí lành chung quanh đời sống của chúng ta. Cho dù xã hội nó chìm ngập trong 40-50 năm với cái nền giáo dục nó rất là phá hoại đạo đức giá trị của xã hội, thế nhưng mà trong lòng xã hội đó vẫn còn có những tấm lòng đầy nhân hậu. Mình được biết rằng ở Sài Gòn có những cái tiệm bánh mì 1.000 đó, các vị có nghe chứ hả? Họ bỏ 3-4 ngàn không mua bánh mì và họ để trong một cái cần xé to vậy đó, rồi ai thiếu ăn thì cứ bỏ 1.000 đồng bạc. 1.000 đồng bây giờ thì có nghĩa lý chi, có phải không? Một tô phở bao nhiêu ngàn? thưa các vị, mấy chục ngàn à. Thế nhưng mà họ mua bánh mì với cái giá cao hơn, họ bỏ đó, họ chỉ cần người thiếu thức ăn buổi sáng đó, tới bỏ vô là ôm được ổ bánh mì ra. Và có người, thưa các vị, là họ lợi dụng điều kiện đó, cho nên họ bỏ vài ba ngàn, họ lấy ba ổ, ví dụ như ba ngàn ba ổ bánh mì. Thế là những người đứng chung quanh họ nói, tại sao có người tham lam như vậy, lợi dụng cái điều kiện người ta làm công tác từ thiện rồi lấy quá nhiều. Thế thì những người chủ bỏ tiền ra để nuôi dưỡng một cái sạp bánh mì vậy, nó không đâu, có khi người ta rất cần đó. Có khi người ta cần cho con người ta, vợ người ta, đời sống rất khó khăn. Cái điểm thứ hai, nơi thành phố Sài Gòn hiện tại nó có một điểm là cơm chay bình dân dường như là một phần ăn được 1.000 hay 2.000 đó, tôi không nhớ. Tức là nơi chốn từ thiện, họ lấy tiền chẳng qua là tượng trưng thôi. Họ nấu, họ nướng một bữa ăn rất là no lòng cho những người đói nghe, cũng không có quá tệ. Vừa sạch sẽ, vừa no lòng và món ăn cũng ngon, mà chỉ lấy dường như một phần ăn chỉ có 1 hoặc 2.000 thôi. Tức là công tác từ thiện giữa lòng Sài Gòn. Điều này nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, là người con Phật. Khi chúng ta có được trái tim, có sự tu tập nhất định, có lòng thương nhất định, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào ta cũng có thể tìm được cái môi trường để chúng ta biểu hiện lòng từ bi của người con Phật. Ý thứ hai, thưa các vị, một cái tâm thức lành thiện, có tu tập thì tự nhiên nó có sức hút với những người cùng một cung bậc tâm thức như vậy. Do vậy cho nên không có lạ chi về cái chuyện là cái sinh hoạt của chúng ta nơi đây đành rằng nó xa xôi, và cái chùa cũng rất là nhà quê. Thế nhưng mà các Phật tử về mỗi năm vào những ngày tất niên, hoặc là khóa tu đầu năm, hoặc là Vu Lan, hoặc là Phật Đản, tôi để ý rằng lại chừng như khá đông so với các cái chùa hẻo lánh khác giữa lòng thành phố. Cho nên cái việc này nó nhắc chúng ta biết một điều rằng là người con Phật, mình nuôi dưỡng nhau bằng cái sự thương yêu quý trọng, nuôi dưỡng nhau bằng cái tấm lòng của những người con Phật, để mình xây dựng một cái không gian, một cái tổ chức, hay là một cái mái ấm tâm linh để cho mình sống nơi đó, mình hạnh phúc nơi đó. Mình có điều kiện đến nơi đó để thở những hơi thở rất là đầm ấm, rất là yêu thương với nhau. Đây là điểm thứ nhất, mình gợi đôi điều để công hiến cho các vị. Điểm thứ hai, thưa đại chúng, là mỗi một năm chúng ta có cơ hội tổng kết lại những thăng trầm của đời sống, những thành công hay thất bại một năm. Và cái nét văn hóa này nó biểu hiện trong cái sinh hoạt là mỗi năm đều có cái chi? Sớ táo quân đó. Thưa các vị, sớ táo quân là một loại văn hóa rất là thuần Việt nghe. Nó là một loại hình tổ chức cái sinh hoạt tổng kết cuối năm của từng gia đình hoặc của từng tổ chức. Và cái điều này nó hiển hiện trong cái dòng văn hóa Việt rất là lâu đời. Những ngày lễ Tết cách đây vài mươi năm thì người ta đã làm một công việc là ông Táo về chầu trời rồi. Và nó duy trì, thưa các vị, dù rằng cơ chế xã hội nào nhưng mà cái nét văn hóa này vẫn không thay đổi. Thế rồi chúng ta có mặt nơi vùng đất này, các vị cũng biết rằng là mỗi năm Văn Thù đều có sớ táo quân, phải không? Tâu trình với Ngọc Hoàng Thượng Đế về cái sinh hoạt của chùa Văn Thù. Tôi không biết rằng năm nay cái sinh hoạt sớ táo quân có mấy bà cụ trưởng lão nhà ta ra để trình làng nữa hay không thì tôi không biết. Nhưng mà mình xin thưa rằng đây là một nét đẹp văn hóa. Đó là một cái sự tổng kết sinh hoạt cuối năm của chùa chúng ta. Và cái điều này, thưa các vị, nó có một cái nội hàm sâu xa là nó nhắc nhở rằng một năm đã đi qua, ta đã làm được gì và những gì phía trước còn chưa làm. Hai điều này quan trọng lắm nghe. Ví dụ như những điều mình làm được năm nay, đó là mình có thể làm cho đời sống tâm thức mình càng ngày càng dễ thương hơn. Những buồn phiền giận dữ bất an nó nhẹ hơn. Những oán thù của mình đối với bao người trong quá khứ nó rơi rụng sạch. Thì đây là một loại tổng kết rất là đẹp. Thế rồi định hướng trong tương lai là năm tới ta sẽ làm gì khi tuổi ta càng ngày càng già? Đối với người trẻ thì năm tới ta ra trường chưa? Và ta có công ăn việc làm, ta sẽ làm gì? Thưa các vị, là một trong những điều xã hội người ta rất là băn khoăn, đó là đời sống trẻ càng ngày càng mất định hướng. Mất định hướng với đời sống, mất định hướng vì không biết mình sống để làm gì. Mất định hướng vì thấy dường như mình sống giữa cuộc đời này đôi khi nó rất là vô nghĩa, và nó có như nó buồn chán, thất vọng. Thậm chí là có những đứa trẻ trưởng thành tới đây, nó học hành thành tài rồi, thế nhưng mà nó vẫn cảm thấy cuộc đời nữa sao rất là trống vắng. Cái chuyện quá khứ thì chưa cần bàn, nhưng mà cái chuyện mình nói, thưa các vị, để đóng góp một vài điều với giới trẻ thôi. Đó là trong một cái nền giáo dục mà ta chỉ lấy cái sự thành đạt về vật chất, đó là định chuẩn của đời sống, dường như nó chỉ là cái vỏ của hạnh phúc của đời sống, chứ chưa phải là cái thực chất của đời sống. Do vậy, thưa các vị, là rất là cần những giới trẻ họ sống có lý tưởng, mà lý tưởng đẹp đẽ nhất làm thành cái hồn của người Việt, đó là lý tưởng phụng sự của đạo Phật. Kỳ thực rằng là nơi đây mình cũng có một cái tổ chức của giới trẻ mà thầy trụ trì đây gây dựng nhiều năm, đó là giới trẻ Hương Từ. Giới trẻ Hương Từ không cần làm gì nhiều, không cần làm cái việc chi đình đám, chỉ cần các em nó tập hợp lại. Và lâu lâu nó có những cái sinh hoạt, như là có những buổi tụng giới cùng với nhau, có những buổi họp để học tập cùng nhau, hoặc là để chia sẻ pháp đàm với nhau, hoặc để làm công tác từ thiện, hoặc là dẫn nhau leo núi dung dăng dung dã một ngày, bỏ thành phố náo nhiệt phía sau lưng để có thể thưởng lãm thiên nhiên, là đã mở ra được một cánh cửa để cho đời sống các em nó sống đẹp, sống lành, sống có lý tưởng và sống hạnh phúc rồi. Thưa các vị, đôi khi chúng ta là những người già, cái quan niệm đời sống chúng ta nó rất là khác, cho nên mình nhìn những điều này thấy dường như nó không có dính chi với đời sống hạnh phúc của con em ta cả. Nhưng mà thưa không, những điều này quan trọng lắm. Một buổi đi chơi dã ngoại, một buổi các em nó có thể sinh hoạt trong cái công trình phụng sự rất là quan trọng nghe. Quan trọng thứ nhất là nó có cơ hội nó ngồi lại với nhau, nó ăn với nhau, nó uống với nhau, nó chia sẻ với nhau. Điều này, cái thế giới phát triển Tây Phương càng ngày nó càng hiếm. Các vị nhìn con cháu trong nhà, các vị thấy nghe. Nó đi học về nó làm chi? Nó chui vô phòng, đóng cửa lại và nó chơi với cái máy thôi à. Tức là cái chương trình game bây giờ nó hút các em. Và mình không có thể lường được rằng là lên trên mạng rồi nó có ngàn con đường dắt dẫn thế giới của các em đi về cái ngõ nào mình không biết. Thế cho nên bỏ cái máy qua một bên, nó có thể ngồi đối diện hiện thực với con người, để chơi với con người, để ăn, để uống, để nói chuyện, để vui cười, để tạo được sự cảm thông của thế giới nó, thì mới hy vọng nó có thể bước ra khỏi cái phòng của nó để nó sống được với bố với mẹ, liên kết được với người thân. Và từ điều này nó mới có thể xây được cái nền tảng vững chắc, đó là nó có được lý tưởng của cuộc sống. Mà có lý tưởng thì có hạnh phúc, bằng không thì thưa các vị, các em cháu chúng ta nó có thể thành công trong xã hội, học hành tới nơi tới chốn, có công ăn việc làm, thậm chí có nhà cao cửa rộng, nhưng mà đời sống nó gì như nó rộng bên trong á, nó cô đơn bên trong á, nó thiếu một cái gì bên trong á. Thế cho nên thưa các vị, năm mới mình có một vài gợi ý là các em, các Phật tử ở nơi đây, người trung niên cũng như người già, có trách nhiệm hướng tới tương lai, mở một con đường, mở một cánh cửa để cho các em nó đến được với đạo. Đến với đạo đây không có hàm nghĩa rằng nó đến nó lại Phật lục cục như chúng ta, nó tụng kinh cả đêm ê a như chúng ta. Đến với đạo nghĩa là nó thấy mái chùa này là của nó, nó thấy sinh hoạt cộng đồng với nhau là chuyện rất đẹp đẽ và cần thiết, đây là cái sân mời gọi được nó, thế thì đã thành công rồi nghe. Thông thường thưa các vị, các chùa, các sinh hoạt chúng ta tu tập mở ra chừng như chúng ta hướng tới người già nhiều hơn với người trẻ. chùa nào cũng tụng kinh. Và thưa các vị là cái nghi lễ như cầu an, cầu siêu, ma chay, lễ lược đó là cái sinh hoạt rất bình thường rồi. Nó là cái nhu cầu tất nhiên của văn hóa Việt Nam, của người Việt chúng ta. Thế nhưng mà ngoài những điều đó, nếu chúng ta muốn cho các em nó đến được với đạo, muốn cho Già Lam tự viện nó không có bị khói đóng nhện răng và vắng vẻ như cái từ Việt Nam nó gọi là như chùa Bạch Anh đó, thì chúng ta phải có một cái sân chơi cho giới trẻ, phải mở ra được cái hướng các em nó có thể đóng góp được gì, nó có thể cảm thấy rất là vui khi nó có mặt ở trong chùa, nó làm được cái gì cho các bác, nó rất là vui nghe. Và nếu mình không có tạo được điều này, thưa các vị, dường như là mình chỉ làm một việc đó là tổng kết cuối năm về những điều quá khứ đã làm mà không có định hướng được cho tương lai. Cho nên đây là cái nét thứ hai mình gợi ý để cho các Phật tử, dù Phật tử nơi đây hay Phật tử nơi đâu, các vị có cái nhìn về vấn đề này. Còn không thì chúng ta chỉ có thể dành cái chỗ ngồi cho người già trong chùa, người trẻ không có chỗ ngồi. Nó vô đây nó bỡ ngỡ vô cùng, nó không thể đóng góp được chi, nó cũng không thấy hạnh phúc khi đến chùa. Thế thì thưa các vị, tự nhiên mình mất đức luôn thế hệ trẻ. Và thế hệ trẻ thì càng ngày các vị không biết đó, chứ còn cái xã hội vật chất, xã hội phát triển của khoa học kỹ thuật nó dành các em từ trong nhà chứ không phải là dành ngoài phố nghe. Đã với chúng ta, nhưng mà thưa các vị, ngoài giờ đi học về thì ta mất nó ngay, tại vì nó không chơi với các vị, nó không có ngồi với bố với mẹ như ngày xưa chúng ta đã từng, nó chỉ chơi với cái máy thôi. Và một phần nào đó khoa học kỹ thuật nó làm cho người ta từ bên đây nửa vòng trái đất liên hệ với bên kia nửa vòng trái đất. Thế nhưng mà một phần nào đó rất là tiêu cực, đó là nó làm cho con người ngay trong một nhà xa cách với nhau vời vợi. Có khi con ở dưới tầng dưới nó không buồn lên gọi mẹ, nó bấm điện thoại gọi thôi. Và chuyện này dường như có phải vậy không? Cho nên xin các vị lưu ý rằng là muốn cho thế hệ tương lai chúng ta đừng mất, thì chúng ta phải tạo mọi cái điều kiện để có được sự truyền thông. Đó là điều thứ hai mình gửi đến các vị. Thế rồi điều cuối, xin thưa nhau một lời thế này. Đó là nhân ngày cuối năm, nhân ngày cuối năm chúng ta có điều kiện họp mặt nơi đây, chắc không cần phải nghe pháp dài dòng cho mệt. Chúng ta hãy sinh hoạt một ngày rất là vui, dành cái thì giờ để ăn với nhau một miếng ăn, cười với nhau một nụ cười, nói chuyện với nhau vài câu ấm áp tình người. Tôi nghĩ như đây đủ vốn rồi, nói theo cái từ của thầy trụ trì dùng là hiếm rồi, vậy hiếm đủ rồi. Và xin cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho thầy trụ trì nơi đây khỏe mạnh và giữ được cái nét chân chất nhà quê để làm cái chỗ tựa cho bao nhiêu Phật tử đang thương mến thầy. Và cầu Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử luôn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.